Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2003. Chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp Kết quả của niềm tin. Xin quý vị và mọi người cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử tu tập giáo pháp của Phật. Và từ chúng ta lựa chọn cho chính mình một cái phương pháp thích hợp. Thì lẽ tất nhiên đối với những ai mà lựa chọn cho mình một cái phương pháp thích hợp đều có ý nghĩa cả. Nhưng mà riêng về các Phật tử, chùa Dược Sư, và nhất là những vị đã phát nguyện đốt cái ánh hào quang của vị Phật tương lai của mình, đã chọn một cái pháp môn thiền tịnh song hành, hay còn gọi là pháp môn nhị lực, tức là hai cái lực. Một cái lực là Đức Phật A Di Đà hỗ trợ cho chúng ta, và một cái lực là tự mình. Nhưng mà nói cho nó rõ ràng đó, tự lực phải mạnh thì tha lực mới có. Đó là cái pháp môn nhị lực, hay là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Khi mà chúng ta đã quyết lựa chọn như vậy thì tất nhiên là tự mình cũng phải ráng sớm hôm thực tập hành trì. Nhưng mà đây thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi nói thêm kết quả của niềm tin đó, là chúng tôi biết rằng bên cạnh trong cuộc đời, trong những cái sinh hoạt đó đây, quý vị ít nhiều cũng gặp có những cái sự trở ngại. Lý do là có những người bạn của mình á, người ta tu mật tông, hay là có những người bạn của mình tu thiền, hay là những cái phương pháp nào đó. Lẽ tất nhiên rằng có nhiều khi á, ai cũng tự đề cao cái của mình. Giống như có cái anh chàng mà bán mâu với Thuận đó. Khi mà bán cái lưỡi mâu đó, thì anh rao là cái mâu này là không có Thuận nào mà đâm không lũng. Tức là ý anh muốn nói rằng là cái này nó đâm sắc cỡ nào, kiểu nào cũng lũng hết. Nhưng mà khi anh quảng cáo tới cái thuẫn của ảnh á, thì anh bảo rằng cái thuẫn này là không có cái mâu nào đâm lũng hết. Quý vị thấy có ngược không? Khi mà anh quảng cáo cái dao của ảnh á, thì anh nói là cái nào đâm cũng được hết. Nhưng mà quảng cáo tới cái thuẫn á, thì anh bảo là không có dao nào đâm được hết. Lẽ tất nhiên là nếu mà nói về của mình á, thì mình khen, nhưng mà của người ta thì mình chê, hay không thì chưa biết. Pháp môn nhị lực là pháp môn có nhiều người cứ hiểu rằng là tự tha lực thôi, do Đức Phật A Di Đà mà mình được vãng sanh. Cứ niệm như vậy đó, có nhiều người cũng cho đó là mê tín dị đoan, và cũng có người cho rằng pháp môn đó là pháp môn tiêu cực, chỉ biết nương tựa và chỉ biết là lạy lục cầu cạnh để mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ mình thì không có gì cả. Và cũng có người cho rằng pháp môn đó là cái pháp môn trầm luộc để dành cho những ông già và cả những người mà không biết chữ. Chứ còn mà đây mình trí thức, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư mà ngồi niệm Phật cái bộ ẻ quá, cho cái pháp môn đó dở. Kính thưa đại chúng, bây giờ đó chúng ta bàn về cái mê tín và chánh tín. Trước tiên á là chúng ta nói tới cái mê tín. Trường hợp mà chúng ta chưa có hiểu rõ, chỉ nghe người khác nói đạo Phật rất là tốt, tu theo Phật á, thì là làm ăn giàu có, phát đạt. Hoặc là nương vào cái truyền thống của gia đình mà chúng ta tin tưởng, tức là đạo Phật mà coi như là cha mẹ đạo gì thì con đạo nấy đó, mình chỉ dựa vào đó thì thấy cha mẹ đi chùa thì mình cũng đi chùa, nhưng mà mình không có hiểu giáo lý. Thành vì vậy đó, sự tin tưởng đó đó, mặc dầu có cái tốt nhưng mà chưa có được hoàn toàn cho lắm. Hoặc là sau khi tin tưởng rồi nhưng mà chưa có thâm nhập, chưa có hiểu rõ cái giáo pháp. Cho nên vấn đề này, cái niềm tin này chỉ thuần túy ngay trên cái việc là tín ngưỡng. Thì như vậy, Phật giáo bị tín ngưỡng, bị thuần túy, làm cho chúng ta có nhiều cái tốt đẹp. Thì bản thân của chúng ta là mê tín, chứ không phải đạo mê tín. Nhưng mà có nhiều người cứ cho là đạo Phật là đạo mê tín. Thiệt ra là bản thân mình mê tín. Là tại vì mình không có hiểu rõ, mình tin nhưng mà cái niềm tin mình chưa có vững chãi. Cũng vậy thưa quý vị, nếu mà chúng ta không hiểu rõ về pháp môn tu của chúng ta, chỉ nghe người khác nói đó là cái pháp môn này dở, pháp môn này chậm, quả vị Phật là mê tín, hoặc là nhìn thấy một vài người có những cái hành vi không tốt đẹp, hoặc là nhìn thấy những cái biểu tượng lễ bái mà trong khi đó chúng ta chưa có hiểu, chưa có thâm nhập cái nghĩa lý của nó, thì mình đã bình phẩm, mình cho rằng Phật giáo là mê tín, rồi nói thành kiến mê chấp đó đến cho người khác nghe, giống như là mình tuyên truyền vậy đó. Nếu nói như vậy đó thì chúng ta là cái người mê tín chứ không phải Phật giáo mê tín. Bây giờ nói tới cái trường hợp chánh tín, thì nếu mà nói mê tín là tự mình chưa xét qua, chưa hiểu rõ, thì mình đã chạy theo và mình nói cho người khác nghe, làm cho người ta hoặc là chính mình tin tưởng một cách mù quáng. Thưa đại chúng, bất kỳ một pháp môn nào cũng vậy, không có gì để cho chúng ta gọi là mê tín và chánh tín cả. Mê tín hay không là cái thái độ tín ngưỡng và cung cách hành trì của chúng ta. Chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu rõ và trải qua một sự quan sát và suy nghĩ, cho là cái pháp môn đó không có sai lầm và quan niệm của chúng ta cũng ăn khớp với nhau, thì chúng ta phát sinh một cái tư tưởng, và từ đó đó thì chúng ta mới thấy là cái sự tín ngưỡng này là cái tín ngưỡng của lý trí, của cái sự hiểu biết. Thành vì vậy gọi là chánh tín. Nếu mà nhìn chung á, theo tinh thần của người học Phật, thì Phật giáo luôn luôn khuyến khích con người, những ai mà hoài nghi về giáo pháp hoặc là pháp môn của mình đang tu tập, đều có thể đem những cái hoài nghi đó để lên bàn đường hoàng thảo luận, không có cần phải giấu. Thảo luận cho đến khi nào mà chúng ta thấu triệt được thì thôi. Nói như vậy đó là chúng ta phải biết hoài nghi thì chúng ta mới có thể nhận chân được sự vật để bàn xét, để có được cái giải đáp cho đầy đủ. Khi mà chúng ta có được như vậy đó, chúng ta có được cái niềm tin, tức là cái niềm tin chánh tín. Trên sự thật chúng ta thấy rằng không có một tôn giáo nào giống như Phật giáo. Ở chỗ là tất cả các cái tôn giáo khác đó, nếu mà mình có bằng lòng hay không bằng lòng thì cũng không được phê phán. Nghĩa là bề trên nói sao đó thì mình nghe vậy thôi, chứ mình không có quyền, không có ý kiến nói cái sai. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, chịu để cho con người hoài nghi, chịu để cho con người thắc mắc. Thưa quý vị, với tinh thần này đó, chúng ta thấy rằng Phật giáo quả thực là phóng khoáng. Nó không có cố chấp, không có bị rơi vào một hà cuộc nào cả. Đó là nói về cái quan niệm mà mọi người cho rằng mê tín với chánh tín. Nhiều người cũng cho rằng cái pháp môn nhị lực, tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái pháp môn tiêu cực. Tại vì mình đâu có cố gắng đâu, chỉ nhờ Phật độ thôi. Thưa quý vị, tiêu cực đối với người học Phật là cái người học Phật, là tín đồ của Phật giáo, cho dù là tu tập, thực hành pháp môn nào đi nữa đó, thì cũng lấy cái từ bi làm gốc, nhẫn nhục làm cái hành động. Thành ra vì vậy, đối với tất cả các cái món như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nghĩa là những cái món làm cám dỗ, làm say mê lòng người, năm cái món dục sáu trần đó, luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng khuyến khích, cũng cấm những người đệ tử của Ngài phải xa lắm những cái đó. Ở điểm này, cái tâm tình của người học Phật nó không giống tâm tình của người đời. Tâm tình của người đời là không có biết đủ. Quý vị biết, tâm tình của người trong thế gian là được voi đòi tiên, muốn cái này, được cái này thì muốn cái khác. Nhưng mà ở đây, tâm tình của người học Phật chúng ta đó không giống như người đời. Tâm tình của người trần tục chỉ biết ôm đồm, càng nhiều càng tốt. Có thể làm giàu rồi nhưng mà vẫn cứ muốn giàu thêm. Đó là tâm tình của thế gian. Với cái tư tưởng sai lầm này cho nên người đời tự cho rằng là họ là cái người tích cực, tiên tiến. Tại vì mình làm ăn khá giả rồi mà mình vẫn không có lời đó, mình vẫn tiếp tục mình làm giàu nữa đó, cho nên cho đó là tích cực. Thưa quý vị, vì họ nghĩ là họ làm cho đời bằng cái tích cực cái kiểu đó, cho nên họ lên án Phật giáo, cho rằng là Phật giáo không thích hợp đối với xã hội hiện tại, tức là xã hội, loại xã hội chủ trương cạnh tranh mạnh được yếu thua. Nhưng mà với những sự nhận xét về giáo nghĩa của Phật giáo thì pháp môn tu của Phật giáo có tiêu cực, có trốn đời không? Thì chỉ khi nào mà chúng ta là cái người thực tập thì chúng ta mới biết. Chúng ta chỉ thấy rằng là đối với một cái con người mà có thực tập thì chỉ cần con người chúng ta đối với Phật Pháp và các pháp môn tu học có chút ít hiểu rõ thì chúng ta có thể biết được tinh thần, những cái tích cực nhập thế của Đạo Phật và giáo Pháp cũng như là pháp môn tu tập thực tiễn của Đạo Phật. Còn nếu mà đứng ở ngoài nhìn thì chúng ta thấy Đạo Phật dường như là tiêu cực. Ở cái khía cạnh này, quý vị thấy nếu mà bảo rằng cái người Phật tử chúng ta giữ giới, chúng ta tiêu cực, các quý vị thấy đúng không? Sai. Sai là ở chỗ là đối với người Phật tử mình, cái giới đầu tiên là mình không có sát sanh đó nè. Mình không sát sanh có nghĩa là mình tôn trọng nhân phẩm cho những cái loài khác, kể cả động vật. Động vật mà chúng ta còn tôn trọng cái nhân phẩm thì con người chúng ta làm thế nào để chào đón nhân phẩm của họ? Và tất cả với cái tinh thần từ bi, chúng ta muốn ai cũng no cơm ấm áo, ai cũng an lạc hạnh phúc, thì như vậy đó phải là tinh thần tiêu cực, rất là tích cực. Kính thưa đại chúng, có người cho rằng tu là trốn đời, nhưng mà quý vị thấy trốn thiệt không? Không trốn. Tất cả những vị được coi là danh nhân trên thế giới đó, ai cũng có đạo hết, ai cũng có công phu hàm dưỡng của họ hết. Đi tu, đi đào luyện cái tâm tánh của mình không phải là trốn đời, mà là đó là một cách hết sức tích cực. Lý do rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, là thí dụ như quý vị bây giờ muốn cứu cái người chết đuối thì chúng ta phải đi học bơi chứ, phải không? Học bơi mới cứu người ta được chứ, còn không học bơi mà mình muốn xuống dưới biển, xuống dưới sông mà cứu người ta chết đuối là người ta chưa chết, mình chết trước rồi. Thì đây cũng vậy đó. Tâm tư của một cái người mà muốn cứu đời, muốn đổ đời ấy, là phải học, phải luyện, phải khắc khổ. Có người nói rằng là tôi thấy rằng các thầy hoặc là những người tin Phật chỉ ở trong núi thẳm rừng sâu, hoặc là ở trong cái từ viện tụng kinh niệm Phật, tọa thiền kinh hành, sống một cuộc sống như vậy là trốn đời. Không có phải trốn. Mình muốn độ đời, mình phải học, mình phải luyện, mình phải thành tựu một cái gì đó để mà đến với đời. Cho nên ở đây cũng nói rõ để đại chúng thấy biết rằng là người tu học chúng ta đó có thể chia ra làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn học, thực hành, khổ luyện, và cái giai đoạn đi vào đời để độ đời. Nhưng mà bình thường con người, người ta chỉ thấy rằng mình ở trong núi thẳm rừng sâu, ở trong chùa, tưởng đâu là những người này là xa lánh trần tục. Đó chưa phải là cái giai đoạn mình độ đời. Hoặc là mặc dầu sống ở trong thiền viện, ở trong núi thẳm rừng sâu, nhưng mà một cái tâm tư luôn luôn lúc nào cũng hướng về nhân loại, lo an nguy cho nhân loại, thì không phải là cái con người trốn đời. Những ai mà có những cái suy tư như vậy đó, thì thưa quý vị, là cái người chỉ biết một mà không biết hai. Phải biết rằng là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo là khắp độ chúng sanh. Nếu chúng sanh nào cần phải học tập cái phương pháp độ sinh thì phải biết rằng là đệ tử Phật là cần phải học tập phương pháp độ sinh. Mà đối với cái người đệ tử của Đức Phật, khi mà đã có tâm nguyện độ sinh rồi đó, là không câu nệ hình thức. Không câu nệ hình thức là sao? Là tại vì rất có thể nhiều khi chúng ta mang hình hài của một ông thầy, của một bà cô, nhưng mà nhiều khi cái hình hài của một người Phật tử, của một người cư sĩ tại gia cũng có thể đổ đời được. Với quan niệm đó, nó không cứng nhắc là chúng ta phải sống trong núi thẳm rừng sâu hay là trong tu viện. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng Đại Thừa Phật Giáo chúng ta thấy có nhiều cái hình ảnh rất là đẹp. Có những cái vị du tăng khất sĩ, có những cái vị thầy khổ hạnh, có những cái vị thầy thanh cao. Nó muôn hình muôn mặt. Để đến với muôn hình muôn mặt, muôn đối tượng của cuộc đời. Cho nên Đạo Phật nó hay là cái chỗ đó. Nó không có quan niệm cứng nhắc. Thành pháp môn tu cũng vậy đó. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào, chúng ta cũng có thể thực hành được. Nghĩa là trước sau gì đó, mục đích và lý tưởng của người tu đạo vẫn không thay đổi. Và đặc biệt hơn nữa là cái người đã phát nguyện rồng cứu đời, đã luyện tập kỹ thuật độ đời, thì không có pháp môn tu tập nhuần nhuyễn thì không thể cứu đời được. Thưa quý vị, chúng tôi nói điều này ra đó để quý vị nghe có một cái niềm tin lớn hơn, chứ không phải nói ra để biện hộ cho đệ tử của Đức Phật. Thực như vậy, tinh thần Phật giáo là xưa nay cũng như vậy, trước sau vẫn không có thay đổi. tinh thần của người học Phật đó là luôn luôn có một cái sự uyển chuyển để thích hợp với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh và từng thời điểm. Chẳng hạn như tuy rằng chủ trương á, những ai muốn thành một vị Bồ Tát thì cái vị đó phải tu lục độ. Trong đó chúng ta thấy rằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nhưng mà đây á, muốn mà thành tựu một cái công phu hàm dưỡng lớn là không thể nào thiếu cái đức tánh nhẫn nhục. Dù cho hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta cũng phải nhẫn nhục, là một trong sáu đồ để hoàn thành cái nhân cách của Bồ Tát. Nói là nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi hoàn cảnh. Quý vị rõ chỗ đây chưa? Nhưng mà có lúc á, cũng phải xả cái thân của mình vì một cái lý tưởng. Thí dụ như bảo vệ đạo pháp cũng là cái giáo nghĩa của Phật giáo. Nghĩa là chúng ta vì những bạo lực xâm lăng, chánh pháp có nguy cơ sắp tiêu diệt, thì người Phật tử cũng sẽ phấn khởi, đại lực, dũng mãnh đứng dậy chống với bạo lực để bảo vệ đạo pháp của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng tinh thần này đó hết sức là hay. Trong kinh Nhân Duyên Tăng Hộ có chép như thế này: vì sinh mệnh của Phật Pháp, thà là bỏ tiền tài. Vì cứu hộ một nhà, thà là bỏ một người. Vì cứu hộ một thôn, thà là bỏ một nhà. Vì cứu hộ một nước, thà là bỏ một thôn. Con rắn độc một khi mà cắn tay một vị tráng sĩ là phải chặt đứt cánh tay. Quý vị thấy tinh thần ghê gớm chưa? Tức là vì á, muốn bảo hộ sinh mệnh Phật Pháp, thà là mình bỏ tiền tài ra. Tức là chẳng hạn như quý vị thấy cái tinh thần này rất là rõ. Muốn duy trì Phật Pháp và muốn phát triển Phật Pháp ở nơi này, có rất nhiều Phật tử đã hy sinh đóng góp công của vào các chùa để các thầy có cơ hội duy trì và phát triển Phật Pháp. Có phải không? Tức là muốn bảo vệ Phật Pháp là thà là mình ăn cực, ăn khổ, mình tóm vén lại để ủng hộ, để làm Phật Pháp. Rồi đó, vì cứu hộ một nhà thà bỏ một người. Có thể là vì một người mà mình cứu độ cả nhà. Chẳng hạn mình có thể mình hy sinh, có thể cứu được một gia đình, mình cũng có thể hy sinh. Mà có thể vì một bỏ một cái làng, bỏ một cái xóm, có thể cứu độ một nước, cũng vẫn phải bỏ như thường. Tinh thần nhập thế của đạo Phật nó không bị giới hạn vào một cái điểm nào hết. Đoạn kinh văn trên đây đó, chúng ta thấy rằng một tinh thần hùng tráng, cả quyết, quả cảm đối với cái người tu theo Phật. Vì vậy đó, khi mà nói đến cái tinh thần tích cực, tiến thủ của người đời đó đã từng nói rằng đó chẳng qua là cái chiêu bài trá hình. Nói thì người ta sẽ chửi thầy Đồng Trung, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là một cái sự trá hình của cái sự cạnh tranh, của tham vọng của những ai theo đuổi đường danh lợi, say đắm về sắc thân của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng ai là cái người mà đã từng nghĩ đến cái sự hy sinh của chính mình để phổ độ chúng sanh, để trên cầu Phật đạo, để dưới hóa độ chúng sanh, và tinh tấn không ngừng, luôn luôn tu tập, thì cái người đó nó phải nói là cái người tích cực chứ không phải tiêu cực. Thành ra với cái tinh thần mà tu học của các Phật tử có mặt trong đây đó, ngày hôm nay đó, dường như người ta nói rằng là mình nó tiêu cực, cứ chạy vô chùa để mà trốn, chạy vô chùa để mà ích kỷ với cái cá nhân của mình. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Như chúng tôi nói đó, mình muốn cứu một cái người mà chết đuối thì mình phải học bơi trước. Mình muốn độ đời, mình phải học đạo. Đó là cái chuyện rất là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, cái điểm thứ ba đó là những cái nhầm lẫn lớn. Cái sự hiểu biết về Phật giáo nói chung và cái pháp môn tu học nói riêng đối với một số người không hiểu đã đành, nhưng mà có một cái số người có hiểu nhưng mà cố tình bôi bẩn, cho nên tạo những sự mâu thuẫn trầm trọng hơn, chẳng qua chỉ là cái vấn đề chánh tín và mê tín. Ngày nay chúng ta thấy rằng trong thời đại vật chất này, con người chịu ảnh hưởng với cái nhìn, những cái suy tư, trong đó không thể nào thiếu vật chất. Nghĩa là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta đó luôn luôn có vật chất chứa đựng ở trong đó. Với con người mà chịu ảnh hưởng qua cái lối nhìn như vậy đó, chỉ chú trọng đến vật chất, cho nên đối Phật giáo không có một cái chỗ hiểu rõ. Vì vậy đó, khi mà nói đến vấn đề tín ngưỡng thì quan niệm thứ nhất, người ta có nhận xét rằng đạo Phật là cái đạo mê tín. Trả lời rất là gọn. Nhưng mà đây thưa quý vị, trên sự thật không phải là đạo Phật mê tín, mà là Phật giáo bị những phần tử cố tình phá hoại, tự đề cao bản thân của mình, tự đề cao cái tôn giáo của họ, cho nên không tiếc lời cố ý vu bán miệt thị, điên đảo, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Cho nên đối với Phật giáo cũng như là tín đồ của Phật giáo, họ không ngần ngại tặng cho một cái từ ngữ hết sức là đẹp, đó là tiêu cực, mê tín. Nhưng mà sự thật Phật giáo là một tôn giáo lấy từ bi làm gốc, nhẫn nhục làm hành động. Mặc dù cho người, cho cuộc đời, cho kiếp người có nói và cho như thế nào đi nữa đó, thì tín đồ Phật giáo cũng không cần biện bác, cũng không cần phải thanh minh, cũng không cần phải tranh luận giải thích làm gì. Có lẽ vì vậy đó cũng đã khiến một số người trong xã hội càng hiểu lầm đối với Phật giáo nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu á, thì chúng ta thấy cái vấn đề, cái nhìn lầm lẫn về Phật giáo rất là dễ. Bởi vì những thành phần họ nhìn như vậy đó, chỉ nhìn qua một vài khía cạnh thôi. Tình trạng này nó giống như những người mà rờ voi vậy đó. Quý vị biết rờ voi phải không? Một người mù mà rờ voi đó, khi mà rờ tới cái voi thì nói rằng con voi nó giống như là cái ống thổi lửa to. Nhìn tới cái chân á, thì cho rằng con voi là giống như cục nhà. Nhìn rờ tới cái tai á, thì cho con voi là giống như cái quạt. Nhưng mà thực sự con voi á, đâu phải là cái giống như những người đó tưởng. Thì ở đây một số người á, muốn hiểu về Phật giáo, nhưng mà tới lúc đó gặp các Phật tử đang lại sám hối, thấy cứ đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống cả buổi mà không làm gì cả. Nên là Phật giáo là chắc vậy thôi, cứ lo lại để cầu cạnh thôi, cả bộ mất đi cái nhuệ khí của tướng tá của mình. Đó, cứ nhìn mỗi khía cạnh thì kết luận một cái kiểu khác nhau. Nhưng mà thực sự Phật giáo đó quý vị, không phải như vậy đâu. Ở đây đã chúng ta thấy rằng là nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, rất là trong sáng về cái sự lầm lẫn hoặc là cố tình bôi bẩn này. Thực sự Phật giáo có nghi lễ, có vấn đề cúng, nhưng mà không giống như người ta tưởng. Mà nguyên do đó, vào cái thời đại sống của con người chưa có mở mang, cho nên đối với những cái hiện tượng đe dọa của thiên nhiên, nên con người phải có những cái tự cho rằng là có một cái loại thần oai lực có thể thao túng, khống chế cuộc đời của con người. Nhân đó mà có cái sự sợ sệt rồi cầu đảo. Con người vào cái thời kỳ đó cho là cái sự sống chết thọ yểu của con người, hòa phước tai họa, là tất cả đều do những cái vị thần đó nắm lấy. Do đó mà đối với những cái vị thần thánh này đó, Nếu mà con người không cung kính, không cầu phước á, thì nguy hiểm. Thành là cho rằng nếu mà cung kính lễ bái thì được phước, mà nghịch lại thì mang họa. Đó, xúc phạm là mang họa. Thành ra vì vậy đó, người đời á cứ tới cầu là vì mình muốn được phước, muốn tiêu được cái tai họa. Cho nên á là cúng heo, cúng bò, cúng giấy tiền vàng bạc. Lễ đó nó trở thành cái thông lệ mà tới ngày nay quý vị thấy cũng còn. Có phải không? Cho nên có nhiều người hỏi thầy, nói giờ thưa thầy, cúng cái vong linh đó mình có mua vàng bạc không? Mua nhà cửa, mua xe hơi. Có nhiều người bỏ tiền ra mua một chiếc xe hơi vậy là 600 đồng á, bằng một cái chiếc xe hơi cũ cũ rồi đó. Mình có thể đi được mà dám bỏ tiền ra mua một chiếc xe hơi 600 đồng vậy để mà đốt cho hương linh. Nó là để cho âm phủ có xe để mà chạy. Thành là quý vị thấy rằng là vào cái thời kỳ đó là cái thời kỳ đa thần. Cứ tưởng là mình làm như vậy đó là mình sẽ được phước, mà mình đốt với tiền vàng bạc, mình cúng tế như vậy đó là cái người mà mình muốn, người thân của chúng ta sẽ được cái phước. Thí dụ mình đốt nhà thì ở dưới đó có nhà để ở, rồi đốt tiền thì ở dưới đó có tiền để xài. Đốt cái gì là ở dưới cái cảnh giới nào đó có đầy đủ những cái vật dụng. Cho nên là có nhiều người, có nhiều cái gia đình mà cầu nguyện cho hương linh, quý vị biết không, sau một cái cuộc cầu nguyện như vậy đó, đốt nổi cái giấy tiền vàng bạc, nổi cái đồ phụ tùng cho hương linh cả ngàn đồng hơn á. Nhưng mà cúng chùa thì không có, chịu chơi chịu đốt mấy cái đó. Thì thưa quý vị, cái điều đó, cái thông lệ đó cứ tiếp tục lưu truyền cho tới ngày nay, mà càng về sau á là càng sanh ra nhiều cái ông thần đó. Lúc đầu thì còn một hai thần, càng về sau là có nhiều thần lắm. Một nhà mà sinh sống nông nghiệp ở Việt Nam, quý vị thấy rằng vì tin thần thánh cho nên á là thờ hoàng thiên, thờ thổ địa, thờ môn thần, thờ ông táo, thờ thần cây, thờ thần ngõ, thờ thần tài đó, thờ nhiều lắm. Cho nên rồi để trên bàn đó ngồi lục cục hết, rất là nhiều, cứ thờ như vậy mà trong nhà đầy hết cả. Cái mục đích đó của cái việc kính phụng thần thánh, mặt tiêu cực là muốn cho mình không có còn tai họa nữa, và đứng vào cái mặt tích cực đó, coi như là mình cầu cạnh như vậy đó là được phước. Được phước không biết, nhưng mà vẫn cứ làm. Thì đối với cái người mê đó, cầu bảo hộ giúp đỡ của chư thần cho nên mình mới phát tài. Kính thưa đại chúng, vì là mê cho nên là cứ muốn cầu cho phát tài, mình không có làm gì hết nhưng mà cứ cầu phát tài. Có một đạo hữu kia, có lần mà thầy về Việt Nam đó, quý vị biết, vì tin tưởng rằng là cửa nhà đó quay qua hướng nào thì tốt, cho nên là một tháng như vậy ông quay cửa, đổi cửa 4-5 lần, quay cửa này và tuần nói cửa này làm ăn xuôi, quay cái cửa khác. Tin vào phong thủy thì có chứ không phải không. Nhưng mà cái kiểu ông quay cái cửa đó làm như cơm bữa thì làm sao mà cho nó có hiệu lực được. Đâu phải là quay cửa hôm nay mà ngày mai mình phát tài liền đâu. Vậy đó mà cứ tin tưởng như vậy mà cứ quay cửa liên miên, mà trong khi đó không chịu làm gì hết, cứ đó quay cửa để cho phát tài thôi. Nhưng mà quý vị thấy á, mình có quay cửa, mình có chịu làm thì mới hy vọng là phát tài được. Chứ còn mình quay cửa mà mình không làm gì hết, cứ chờ phát tài thì khó quá. Quý vị thấy rằng là chúng ta không thể nào mà mong muốn những cái việc không có nhọc sức như vậy. Rất có thể đó là như thế này, là chúng ta ráng làm cái việc phước thiện. Đó là nói về cái phương diện hữu vi đó hả? Làm cái việc phước thiện hôm nay để ngày mai, để đời kiếp sau á, mình được cái phước thì có. Chứ còn mà xoay hướng cửa để mà cầu tài á, phải làm nó mới có. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là trong cuộc đời nhân quả rất là rõ ràng. Làm thiện thì được thiện, làm ác là được ác. Mà vọng cầu cái quả thiện, thần thánh nếu mà có linh đi nữa cũng không cho nổi mình. Tại vì quý vị biết sao không? Cũng không thể nào mà theo cái chỗ ham muốn của mình mà các ông cho như vậy. Cho như vậy trở thành lười nhiều quá, các ngài không cho đâu. Phải biết rằng là hiện tượng trong vũ trụ mỗi đều có cái nhân quả của nó. Thí dụ muốn cầu ngũ cốc được mùa đó thì mình phải ra công canh tác. Muốn ngày hôm nay mà mình có lương cao, bổng lộc đầy đủ, mình phải học giỏi, mình phải ráng. Tức là muốn trong gia đình hạnh phúc cũng vậy đó, cứ đi cầu Phật không mà trong nhà mở miệng ra là gây với nhau. Cho nên muốn cầu hạnh phúc á, thì mình phải ráng làm sao nhịn nhường với nhau một chút đi. Chứ trong nhà đụng một chút là cự, đụng một chút là gây, mà cứ đi ra ngoài cầu thần phù hộ cho mình hạnh phúc thì làm sao hạnh phúc nổi. Cho nên quý vị phải biết rằng là muốn không có bệnh hoạn thì mình phải giữ sức khỏe, ăn uống có vệ sinh. Trong cái việc cúng tế thần linh thì đôi khi cũng có thể trúng, nhưng mà không phải tất cả mọi thứ mọi vật đều trúng hết. Thí dụ chẳng hạn như một người học sinh mà van vái thần để cho mình thi đỗ thì anh ta phải cố gắng học thì nó mới đỗ. Chứ bây giờ cứ cầu nguyện thần linh nó phù hộ cho mình thi đỗ mà mình cứ ăn ngủ không thì làm sao mình thi đỗ được. Nghĩa là một người mà muốn có duyên tốt, muốn có cái kết quả tốt là phải tạo cái nhân tốt, không phải tự nhiên mà trên trời rớt xuống đâu. Có nhiều người tự nhiên trúng số, mình nói tự nhiên vậy chứ làm sao mà tự nhiên, cũng phải có bố thí, phải có làm như thế nào đó. Cho nên ngày hôm nay muốn có cái kết quả như vậy, nhưng mà người đời thấy trúng số nó, cái người đó sao mà hên quá à, tự nhiên trúng số. nó tự nhiên rất là dễ, nhưng mà không phải, có nguyên nhân, có cố gắng rõ ràng. Thành ra như vậy, thưa quý vị, khi mà muốn có cái gì thì chúng ta phải thực hiện về cái phương pháp đó. Đối với những cái người mà không có phép tắc, phạm pháp, bị tù tội mà cầu cho thần thánh mà phù hộ cho mình hết tù hết tội đó thì không có đâu. Nếu mà cầu cho cái ông chủ ngục á, tha cho mình á, thì mình phải làm thế nào để cho ông thương, ông cho bớt năm đi thì được. Chứ còn mà thần thánh nào mà vô đó cứu mình nổi, mình phạm tội rồi. Một cái hành động không biết chuyện này á, thưa quý vị, người đời vì không có hiểu rõ cái nhân quả mà cái vọng cầu để được kết quả thì thực là cái người không biết chuyện. Mà chính cái hành động không biết chuyện này đó, đó là những cái người mê tín chứ không phải Phật pháp mê tín. Những điều mà đáng nói ở đây đó là những người được gọi là trí thức trên xã hội cố tình đem cái ngòi viết thiếu suy tư, thiếu chánh niệm, làm cho người đời hiểu sai về Phật giáo. Còn có nhiều người á, đem lên đồng, lên cốt, rồi đem ông cô, bà cậu đó gán ghép cho Phật giáo. Lên đồng, lên bóng vậy là mà cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng bóng ở đâu có mà Phật có Bồ Tát ở trong đó. Mà cũng cứ niệm, niệm lia lia, cầu cốt, cầu cơ mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ lộn như vậy đó mà cứ đổ thừa. Đồng cốt như vậy đó, thờ bái thần linh cho là Phật giáo. Nhưng mà những ai mà biết Phật giáo thì chúng ta mới thấy rằng Phật giáo nó khác với những cái đạo thần thánh như vậy, nó không có giống. Tại vì cái chỗ phụng thờ của đạo Phật á, là người Phật tử mình chỉ có thờ Phật thôi, Thầy Đồng Trung nói ra có thể là có một số Phật tử không có vui là tại vì mình có lỡ thờ ông cô bà cậu rồi. Nhưng mà khi mình đã làm Phật tử rồi đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi là không có thờ thiên thần quỷ vật, không có thờ là ngoại đạo tà giáo, không có thờ là tôn hữu ác đản. Khi là quy y Tam Bảo, giữ năm giới rồi là không có con ma con quỷ nào mà dám đụng tới hết á. Người Phật tử chúng ta đó khác với tôn giáo khác là mình chỉ thờ Phật, tại vì Phật là một cái bậc giác ngộ. Người tự mình giác ngộ và đem giác ngộ cho người khác, giác hành trọn đời cho nên gọi là Phật. Cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta không thờ Phật thì chúng ta thờ Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, tức là giác ngộ cho tất cả chúng sanh hữu tình. Mà những cái vị Bồ Tát đó, đó, nếu là chư vị Bồ Tát ở trong mười phương thì là những cái vị cũng đã giác hữu tình, tức là những cái người có khả năng làm cho người đời giác ngộ, sống an vui. Nhưng mà nếu nói ở trong nhân gian, quý vị cũng là những cái vị Bồ Tát trong nhân gian, quý vị cũng có cái khả năng đem cái niềm vui đến cho mọi người, cũng với cái tinh thần trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Một khi mà chư vị Bồ Tát tu thành cái công đức trọn đời như vậy cũng có nghĩa là Phật nữa. Thành ở trong chùa, viện hoặc là ở gia đình, chỗ mà chúng ta thờ đó, thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc, đó là những cái vị Phật. Và những cái vị Bồ Tát đó thì chúng ta thờ thường đó là những vị Đức Quán Thế Âm là nhiều nhất, có phải không? Rồi Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Đạt Thế Chí, Đức Địa Tạng cũng có thể thờ nhiều. Còn ngoài ra đó, việc mà thờ kính là Thiên Đế, Đại Đế, Thiên Hậu, Nương Nương, Tiên Cô, Chân Nhân, Quang Thánh, Đế Quân, cái gì đó lung tung đó. Tất cả những cái đó đó, nghĩa là hoàn toàn Phật giáo không có liên hệ tới mấy cái đó. Chúa Sứ, Cô Ba gì đó là Phật giáo không có cái đó. Ở đây thưa quý vị, hơn 2.000 năm, tức là 2.546 năm đó, Đức Phật Thích Ca có bảo đệ tử của Đức Phật rằng là đừng có nên mê tín. Thành nó vì vậy trong kinh Bát Nhã Tam Muội, Đức Phật ngài nói như thế này: không được làm việc các đạo khác, không được lạy trời, không được cúng tế quỷ thần. Rất là rõ ràng. Vậy mà Phật tử mình cũng cứ thờ lung tung hết á. Cho nên là quý vị nếu mà có nghe thầy Đồng Trung có nói cái gì mà có đụng tới cái chỗ tin tưởng của quý vị thì quý vị hoan hỷ cho. Nhưng mà đều, nếu mà không nói á thì là không có được. Đó. Cái niềm tin của chúng ta là vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nói cho cùng á, người đời cúng tế thần thánh tuy rằng mê tín, nhưng mà vẫn còn có một cái điểm được. Được là tại vì sao? Vì có mê tín, có thờ quỷ, có cúng thần, vì vậy đó mà họ sợ nhân quả báo ứng, cho nên đôi khi muốn làm dữ cũng không dám làm, sợ thần bể cổ, sợ quỷ nó theo nó phá, cho nên không dám làm dữ. Nhưng mà sở dĩ gọi là người mê tín là tại vì họ không gặp được những cái vị thiền tri thức của Phật để mà khai mở cái chánh tín cho họ. Hạng người này á, chúng ta thấy mặc dầu có mê tín nhưng mà kể như là được gần gũi với chúng ta. Người mà đáng sợ, đáng thương là những người căn bản họ không có quan niệm về quỷ thần, họ không tin nhân quả, không sợ quỷ thần, cho nên họ thích làm những cái việc hồ đồ vọng tưởng, không có sợ báo ứng, cho nên là muốn làm cái gì làm, tại vì cứ bảo là cho là chết là hết rồi, cho nên họ đâu có ngán ai đâu. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy họ không có ngán ai hết á, chết là hết rồi, cho nên họ cứ tha hồ họ làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà mình biết chắc là những người này đó, khi mà chết thì chắc chắn là đọa vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Quan niệm sai lầm nó dẫn con người như vậy. Bây giờ đó, đối với người Phật tử chúng ta đó, phải làm sao? Phải có một niềm trí tin. Ở đây thưa quý vị, Phật pháp là pháp lớn cần cho con người chuyển mê khai ngộ, chuyển si thành huệ, chuyển phàm thành thánh. Thành ra nếu có một cái người nào mà đối với Phật pháp có cái điều nào không biết đó, hoặc là chỉ hạn chế ở nơi nghe người ta nói lại, hiểu biết phần nửa, tức là những người đó họ có cái khả năng, có thể họ nói rằng đạo Phật là cái đạo mê tín. Ở đây đó không khác gì cái người mù mà rờ voi, giống như chúng tôi đã nói với quý vị. Sự thật ở trên thế gian này cũng có những cái tôn giáo mê tín, là những cái tôn giáo ngoại lực đem tất cả những cái sinh mạng của mình giao phó cho thần thánh, tin tưởng rằng là mình làm cái gì đó đó là thần thánh sẽ phù hộ. Nói ra thì quý vị nghĩ là thầy Đồng Trung muốn gây thù kết oán, nhưng mà một cái đạo mà tin tưởng này giết nhiều người nguy hiểm quá hả? Đối với người Phật tử mình nó sợ giết nhiều người là mình mang cái nghiệp sát, là mình đọa địa ngục đời đời. Nhưng mà đối với cái đạo coi như là giết nhiều người nó là được sanh lên với cái đấng đó, thấy có chết người không? Cho nên là coi con người dễ chết quá. Mình thành như vậy, chúng ta thấy rằng là một cái tôn giáo tín ngưỡng ngoại lực là tinh thần ở ngoài loài người đang làm chủ thể tất cả nhân loại, cho nên là tất cả những cái việc tốt xấu lành dữ hòa phước gì đó đều xin cầu sức lực của thần. Thì thưa quý vị, cái loại tôn giáo này đó, nói ra để cho quý vị thấy rằng là cái loại tôn giáo này có thể phân thành hai loại: loại tôn giáo nguyên thủy và tiến bộ. Loại nguyên thủy đó tức là vào cái thời kỳ trí thức con người chưa mở mang, thì đối với những cái hiện tượng trong vũ trụ thiên nhiên như là sấm chớp, như là mưa bão, tất cả những cái đó đều nói là những cái oai lực của chư thần. Thành ở trong cái sự khốn đốn sợ sệt như vậy đó, cái huyễn tưởng của con người cho đó là một cái loại thần. Thành ở mình mà đụng tới á là sẽ bị tai họa, rồi mình bắt đầu mình thờ cúng cầu cái sự giúp đỡ. Vì vậy đó, cái việc cúng thế thần đó, nó trở thành một việc đại sự trong cuộc sống của loài người. Mà đa thần giáo đó nó cũng phát xuất từ cái quan niệm này, tức là thấy cái gì mà ngoài cái sự hiểu biết của mình á là nói rằng có cái vị thần nào đó. Chẳng hạn như vào cái thời đại mà ăn long ở lỗ đó, như trường hợp mà có phi thuyền Columbia bị nổ đó, là chắc là tại Mỹ ác quá cho nên nó mới bị báo ứng như vậy. Nhưng mà nó tìm ra rõ ràng có cái lý do để cho tại sao cái phi thuyền nó nổ, chứ không phải là tại thần bắt mà nó nổ đâu. Cho nên vào cái thời kỳ nhiều cái hiện tượng trong vũ trụ tạo thành nhiều sợ hãi, rồi cho đó là một cái vị thần ngự trị, nhưng mà thực sự không phải. Đó là quan niệm đa thần giáo, tức là cái loại khái niệm về nguyên thủy. Còn cái loại mà tiến bộ đó, nó so với tôn giáo đa thần đó, tiến bộ hơn là do kết quả của cái sự tăng tiến trí tuệ của loài người. Nó khiến cho một số tôn giáo thấy được đa thần giáo với cái lý luận không có hợp lý về những cái bí mật sâu xa như vũ trụ đó, chẳng hạn như là sự sanh diệt của muôn loài, đầu mối sanh già bệnh chết. Những cái biến chuyển đó trên thực tế, thưa quý vị, nó giống nhau, theo tuần tự nó giống nhau. Tại vì con người á, khi sanh ra rồi phải lớn, lớn lên á, rồi phải già, già rồi phải chết. thì cho rằng đó là một cái sự sắp xếp của chư thần. Hay là cây mình trồng thì bắt đầu nó mọc mầm rồi nó phải lớn, lớn rồi nó phải ra hoa rồi nó phải kết trái, thì cho đó là cái sự sắp xếp của thần. Cho nên từ đó mình mới thấy là mới có những ý tưởng thần linh. Thành ở đây đó, khi mà con người tiến đến như vậy đó, tư tưởng con người phát triển và trong một cái xã hội văn minh khoa học đó, thì những cái mù mờ không giải thích được, vẫn còn không giải thích, thì cho đó là một cái gì đó, là một cái chủ thể vạn năng, là Thượng Đế. Người mà chi phối là chủ thể của tất cả thế gian, gồm có vũ trụ vạn hữu, đều là cái chỗ sáng tạo của Thượng Đế. Thì đây cũng là cái lý do mà Nhất Thần Giáo có mặt. Là những cái gì mà không giải thích được thì cho đó là Thượng Đế. Cho nên những tôn giáo Bà La Môn ở Ấn Độ, những tôn giáo khác như là Cao Tô giáo của Do Thái, như Hồi giáo của Ả Rập, thì những tôn giáo mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị đó, đó chỉ là một vài ba cái tôn giáo tiêu biểu thôi. Nhưng mà tất cả các cái tôn giáo về cái hình thái, về nghi thức là có chỗ không đồng, nhưng mà có cái chỗ giống nhau á, là cùng tin tưởng một cái vị thần tuyệt đối. Hiểu cho tường tận thì những cái sự kiện này chẳng qua là do nơi nhân loại tư tưởng tiến bộ, khoa học phát triển mà có những cái cục diện như ngày hôm nay thôi, chứ thực sự á, vàng vật không phải do Thượng Đế, thế giới này cũng không phải Thượng Đế là chủ thể nữa. Đôi khi có một cái mà hết sức là vô duyên thế này. Lúc mà hồi thầy Đồng Trung còn đi học á, là có những người bạn cứ theo giờ đầu hoài, tại đầu thầy cạo mà, cứ theo giờ đầu. Rồi mỗi lần mà các anh ta ăn cơm á, thì có cảm ơn Thượng Đế là ban thức ăn cho. Nhưng mà có lần á, thầy nói là các anh thiệt là vô duyên, người nhà bếp nấu gần chết kia không có cảm ơn người nhà bếp mà cứ cảm ơn Thượng Đế ở đâu á. Thượng Đế đâu có xuống đây nấu cơm đâu. Mà sau khi nói chuyện rồi nó cảm thấy mình có lý, thành ra về sau nó không dám rờ đầu nữa, mà về sau cứ theo hỏi đạo. Thế là có nhiều khi có những cái chủ trương á, nó vô duyên lắm. Thưa quý vị, trừ một số tôn giáo tín ngưỡng về tha lực, còn có một tôn giáo tín ngưỡng về tự lực, đó là Phật giáo. Phật giáo không chủ trương vũ trụ là do thần sáng tạo hoặc là có một cái vị thần nào làm chủ thể. Nhưng mà đối với vũ trụ vạn hiểu, hiện tượng sanh diệt đổi khác, thì Đức Phật Ngài có một cái nhìn hết sức là sâu sắc. Là nhìn như thế này: những hiện tượng này ở nơi phép tắc tự nhiên thì xưa nay đều là như vậy. Thực sự Đức Phật Ngài biết từ đâu mà có, từ đâu mà sanh, nhưng mà Ngài không có cần nói nhiều. Tại nói nhiều á, cái người phàm phu của mình lộn xộn, cứ ưa hỏi lung tung mà mình không hiểu gì hết. Cho nên Ngài nói từ xưa tới nay nó vậy là vậy thôi, chứ không có một cái vị thần nào mà chủ tể mà làm ra những cái thứ đó, không có. Thưa quý vị, phép tắc tự nhiên này ý muốn nói là cái luật nhân quả của vạn hữu. Muôn pháp từ nhân duyên mà sanh, muôn pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Nghĩa là sinh diệt, diệt sinh đều là quả của tất cả các cái nhân duyên. Khi thì làm nhân, khi thì làm quả. Chẳng hạn như là bây giờ đó, cái trái bắp phải không? Thì mình có hạt bắp, là cái trái bắp là quả đó. Bây giờ mình lấy hạt bắp ra, mình gieo xuống là cái nhân, mai mốt nó có cái quả nữa. Cứ nhân thì quả, quả rồi nhân, tiếp tục như vậy, đều vậy. Tất cả đều có nhân có quả. Thành ra vận hành đầu mối thời gian, nhân quả có sanh già bệnh chết, Rồi cuối cùng á, thì chúng ta thấy trong đó cũng có nhân có quả, nhân như vậy, quả như vậy, tất cả đều như vậy. Nhân ở đây hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ, chắc chắn là không có một cái vị thần nào mà chưởng quản hết, mà tất cả đều do cái duyên mà nó nương tựa với nhau. Con người gặp gỡ ở đây đó, quý vị có phải là Thượng Đế sắp xếp cho quý vị tới đây không? Không phải, cái duyên thôi. Cho nên bảo là Thượng Đế xui khiến tôi tới đây là trật rồi. Do nhân duyên mình gặp, chứ không phải Thượng Đế. Kính thưa đại chúng, trong tục ngữ câu nói như thế này: hòa phước không cửa, chỉ người tự chuốc. Tự mình cũng có nghĩa là chủ tể của chính mình, không có thần nào có thể lấy làm chủ tể con người, cũng không có thần nào có thể đối với con người mà ban phước giáng hòa. Không ai có quyền là thưởng thiện phạt ác, mà chính mình á là cái người tạo cho mình hưởng được phước hoặc là phải chịu cái tai họa. Bây giờ quý vị cứ nghĩ là nếu mà có người thưởng thiện phạt ác thì bây giờ cứ đi ăn trộm đi rồi biết à, đi làm những cái việc mà kinh thiên động địa đi rồi biết à, nếu mà nó có vị thần nào che chở thì không ai tha ăn trộm đâu. Quả phước là do mình. Ở đây chúng ta thấy rằng là hơn 2000 năm về trước, Đức Phật Thích Ca một lần mà ngài ở dưới gốc cây Bồ Đề, ngài thành đạo, ngài nói như thế này: kỳ thay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ cái tướng của Như Lai, nhưng mà do vì cái vọng tưởng chấp trước cho nên không thể chứng được. Nếu xa lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí được thành tựu. Cái đó cũng rất là rõ ràng. Tại vì con người của mình á, Phật ở đó, nhưng mà mình cứ sân si tối ngày thì Phật đâu mà hiện nổi. Không hiện nổi. Đức tướng Như Lai, trí tuệ ở đây là Đức Phật muốn nói chính là Phật tánh. Mọi người đều có tánh này á, ở nơi thánh không có tăng, mà ở nơi phàm không có giảm. Nghĩa là phàm thánh đều có hết, nhưng mà không vì vậy ở thánh nó to hơn mà ở phàm nó nhỏ hơn. Nếu mà ở phàm á, gọi là phàm là tại vì mình chưa thấy, gọi là thánh khi mình đã phát hiện được. Người người nương vào cái pháp tu trì chuyển mê khai ngộ đều có thể thành Phật, nhưng mà nương đến pháp tu trì chuyển mê khai ngộ đó thì hoàn toàn cần dựa vào cái lực thực hành của chính mình. Với cái pháp môn nhị lực thì quý vị biết rằng là có cái lực của Đức Di Đà. Nhưng mà nếu mình không có phát nguyện, không có hành trì thì không có Phật nào tới hết á. Có phải không? Thành là nói rằng là nhị lực, nhưng mà trong đó cái từ lực là cái chủ lực quan trọng. Pháp môn là do chính mình lựa chứ không phải là dựa vào sự ban phát của thần. Phật tánh của tất cả mọi người đều có đủ như vậy. Nhưng mà do vì cái vọng tưởng mê chấp cho nên chúng ta không chứng được. Thì điều này nó tương tự giống như cái gương mà phủ đầy bụi, thì chúng ta cần phải lau chùi bụi bặm. Thì tự mình cũng vậy, chúng ta nương vào cái pháp môn tu để chúng ta làm phục hồi tánh sáng suốt của mình. Thì đây á, là hoàn toàn dựa vào cái sự tu trì của chính mình. Nhưng mà người đời họ không có hiểu cái lý này, họ lấy tôn giáo, lấy thần ra để cho mình dựa vô đó. Tôn giáo mình dựa không được, thần mình dựa cũng không được luôn. Tôn giáo là để nói lên một cái gì đó, trong đó có một cái nguồn giáo lý nhân bản để cho mình theo thôi, chứ không phải nói tôi theo Phật giáo là tôi giàu. Nếu vậy ai cũng nói là tôi theo Phật giáo thì ai cũng giàu hết sao được. Nếu theo Phật giáo mà trơ trơi á, không có chịu tu tập thì vẫn cứ bị luân hồi sanh tử như thường. Đâu phải nói mình là như vậy mà mình được như vậy đâu. Tức là mình phải dựa vào cái yếu tố chính là chính mình. Người mà không hiểu giáo lý này, lấy tôn giáo mong nhờ thần Đức Chúa giúp đỡ. Nhưng mà đối với cái người mà tu, chúng ta lựa chọn pháp môn nhị lực, tức là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì cái việc niệm Phật chúng ta thực tập thường xuyên là tự tạo cho mình, tự tạo thêm cái vườn hoa đẹp trong vườn hoa đã sẵn có của mình. Nếu một người nào đó trong số chúng ta mà trong đời chưa từng tạo một cái hương hoa thơm nào, thì thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái bài pháp kết quả của niềm tin, thì đề nghị quý vị ngay từ bây giờ đây đó, mình hãy gác lại tất cả những tạp niệm, hãy phát triển cái chánh niệm tánh giác của mình để kịp làm cho vườn hoa hiện tại và tương lai của mình tốt đẹp. Và nếu có ai đã lỡ tạo cái nhân mà không lành, hương hoa không tình, thì phải càng sớm sửa cái nhân của mình lại, làm cái hoa của mình cho thanh tịnh lại, phải khởi dậy cái tánh giác, trồng niệm cái hoa thơm để hương hoa thanh tịnh tinh khiết phủ trùm hương hoa bất tịnh, và biến tất cả những hương hoa trong vườn của mình thành những cái thứ hương hoa thanh tịnh và giải thoát. Như ở trong kinh Quán Phật Tam Muội có nói như thế này, Đức Phật ngài dạy về cái công đức và cái công năng niệm Phật đó, nhất định là sanh ra trước Phật, quyết định vãng sanh, tức là có thể cải biến được tất cả các cái điều ác. Mà muốn cải tất cả các cái điều ác đó phải tự mình. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó, khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành, thì chắc chắn là chúng ta được vãng sanh, tức là chúng ta có thể cải tiến tất cả các cái điều ác. Ngay hiện tại chúng ta có được cái tâm đại từ đại bi, và cũng chính ngay trong cuộc đời hiện tại chúng ta sẽ an lạc, là tại vì chúng ta có hai nguồn sống. Nguồn sống thứ nhất á, là sống tỉnh thức. Nếu chúng ta là cái người biết niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền và hành thiền, thì chắc chắn chúng ta là cái người biết tin nhân quả. Nếu mà quý vị chưa có biết tin nhân quả đó, chứng tỏ rằng mình chưa có hiểu đạo. Chúng ta có tin nhân quả, chúng ta có thiện thì có thiện báo, ác có ác báo, biết rõ ràng phải trái, nhìn rõ cái tình đời, cho nên việc ác chúng ta không làm, chúng ta chỉ thích làm những cái việc thiện. Nhờ biết đầy đủ như vậy đó, cho nên chúng ta có thể sống yên ổn, mặc dù cái cuộc sống đạm bạc nhưng mà vui. Có rất nhiều gia đình trong bữa ăn cao lương mỹ vị đầy đủ hết nhưng mà không có vui. Có những gia đình mặc dù đạm bạc, nhà ở đơn sơ, tức là một túp lều tranh, hai quả tim vàng đó hả, vẫn đẹp, đời vẫn đẹp. Ở nhà lầu ăn cao lương mỹ vị nhưng mà mình thấy không yên ổn, chỉ vì chúng ta chưa có hiểu. Thưa quý vị, chúng ta tỉnh thức, chúng ta biết những cái gì thiện chúng ta làm. Nhờ biết đủ như vậy đó, cho nên cuộc sống của chúng ta yên ổn và sống cuộc sống giản dị. Chính vì chúng ta càng giản dị bao nhiêu á, thì tánh tình, tâm tình của con người chúng ta trở nên cởi mở. Cho nên những cái liên hệ đến thế tục mình cũng bỏ đi. Có nhiều Phật tử nói rất là dễ thương nha. Nãy giờ bạch thầy, từ khi mà con biết chùa biết đạo rồi đó, con không có uống rượu nữa. Bạn bè rủ đi ăn, đi nhậu, con chỉ tới đó ngồi uống coca chơi. Thành ra chính vì vậy nó mà bạn bè càng lúc càng ít hơn. Nhưng mà con cảm thấy vui là tại vì mình biết đạo. Quý vị thấy dễ thương không? Dễ thương quá chứ. Tức là mình bỏ bớt những cái duyên ở ngoài, mình không có dính vô. Dính vô làm gì cho khổ thân. Nếu mà có phải nhận công tác nào đó, đó, tức là đối với những cái người mà có biết tu, biết nhân quả đó, nếu mà đi làm mà ông chủ giao cho mình công tác nào đó, mình không dám làm bừa đâu ha. Tại vì mình biết rằng là nếu mà mình làm sai cái hậu quả nó như thế nào. Giống như những em mà nó làm bánh đó, nó có một cái công thức pha đường, pha bột. Nếu mà nó sai một chút rồi đó là bánh nó bỏ hết. Quý vị biết chuyện đó phải không? Sai là nguy hiểm lắm, cho nên là làm tròn trách nhiệm cho người ta giao phó. Biết rằng mình làm sai bây giờ đó là bánh nó sẽ bỏ, mà nếu tiếp tục bỏ ra cái tiệm nó dẹp, mà tiệm nó dẹp cái quả đưa tới lòng chủ cho mình ấp. Cho nên mình sợ lắm. Biết nhân quả rõ ràng cho nên chúng ta không có làm bừa. Giữ bổn phận, vấn đề giao tế cũng trở nên hài hòa. Cho nên ở đây quý Phật tử cũng vậy, mà các cô các chú cũng vậy. Mình thấy cái nhân quả rõ ràng là mình phải tập sống hài hòa. Để chi? Để cho nó an vui. Một người như vậy làm được như vậy, ngước nhìn lên á, mình không có thẹn với trời, mà cúi xuống chúng ta không có hổ với đất. Tự nhiên được yên ổn, tốt đẹp, tự tại, vui sướng. Nhìn tất cả các việc đều thoải mái để thuận mắt. Còn mà ngược lại như vậy là mình thấy cái nào cũng chướng mắt mình hết á, cái nào cũng nghịch hết á. Đó là an lạc đầu tiên. An lạc thứ hai là quan sát tự thân. Một người mà biết niệm Phật, thiền, tọa, kinh hành là người biết nương vào giáo lý của Đức Phật và chịu xét tư tưởng và hành vi của chính mình. Nói như vậy để mình nói lên được tiếng nói rằng là có nhiều người ngang như cua. Sai đó, chứ mà người khác sửa tới là mình giận đó. Mình không có nhận mình sai đâu. Mình cứ nghĩ mình trúng hết á. Cho nên mình không có nghe lời ai khuyên nhắc mình. Một người mà nương vào giáo lý, mình biết được hành vi của mình. Làm cái gì mình biết cái đó mà. Các Phật tử biết rồi phải không? Mình tập làm cái gì biết cái đó, biết hành vi của mình. Nhưng có một cái gì không có chánh thì mình sửa, mình đưa vào cho chánh. Những cái gì mà chưa có nền nếp, mình tập đưa vào nền nếp. Nếu mà mình ăn ở bầy hầy quá đó, mình cũng trở nên mình sạch sẽ hơn. Thành là quý vị thấy rằng người tu mà biết tu rồi là càng lúc càng đẹp ra. Người mà biết tu rồi đó càng lúc càng dễ thương. Cho nên có nhiều người trước đây chưa tu ba ga lắm, nhưng mà biết tu rồi đó thấy dễ thương lắm. Thưa quý vị, coi như là quan sát tự thân là như vậy, thì đối với chân tướng của nhân sinh có chỗ nhận thức, có nhận thức thì chúng ta biết hóa giải, cho nên tâm tánh của chúng ta không có gấp rút, không có ồn ào, không có biến động, không có giận dữ, tâm tình trở nên hòa diệu. Đối với một cái người mà có công phu hàm dưỡng như vậy đó, khi mà gặp những cái vấn đề khó khăn trước mắt của họ, không có làm thế nào mà họ buồn phiền được. Chẳng hạn như là những cái khó khăn không mỹ mãn về cuộc sống, hoàn cảnh buồn phiền, những cái trở ngại, thiếu sót, hạn chế của xã hội, đối diện với thành phần phiền não, tất cả những cái việc đó, đối với người mà có tu có học á, dù cho là đối diện với bất cứ một trường hợp nào, thành phần nào, người đó vẫn có đủ trí tuệ, vẫn có thể vượt qua mọi chướng ngại và có thể điều chỉnh tâm cảnh bất bình của chính mình từ một trạng thái không có yên ổn sẽ trở thành yên vui, hòa thuận, bình tĩnh, điềm đạm. Và từ đó tình tự của chúng ta cũng không bị những cái sự vui buồn hờn giận trong cuộc đời nó chi phối mình. Xem phú quý như là mây khói bay qua mắt, lấy tâm biết đủ của mình để mà tiếp sửa mọi vật. Tại vì bình thường con người của chúng ta không có biết đủ, muốn cứ muốn được nữa, không có vọng cầu, không có vọng trách, không bị sự trói buộc bởi những sự vật ở bên ngoài, là khen cũng được mà chê cũng xong. Không ai có thể lay động sự hiểu biết và cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà bên ngoài như vậy đó, không có có sự trói buộc chúng ta, vì vậy đó mà cái tâm lý của chúng ta được an. Cho nên tùy duyên qua ngày. Cuộc sống quý vị thấy như vậy có hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Mình không bị ai phiền mình là mình hạnh phúc rồi. Mà thực sự không ai bị phiền, mà có bị phiền mình cũng không phiền nữa, tại mình giỏi rồi. Cho nên là mình không có sợ. Đó là ngay trong cuộc sống hiện tại này thì chúng ta có được hai cái niềm vui trong hiện tại. Nếu có lúc đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại này chúng ta có nơi nương tựa, nhất là về phương diện tinh thần, có cái chỗ nương tựa vững chãi, là chúng ta tin Phật, có cái lý tưởng là sẽ thành Phật ở một cái thời gian nào đó trong tương lai. Cho nên vì vậy chúng ta vui vẻ. Kính thưa đại chúng, và cái niềm vui vẻ thứ hai á, là chúng ta thấy, chúng ta thấu suốt được sanh tử luân hồi. Thông suốt sanh tử luân hồi có nghĩa là chúng ta biết được sanh tử, ra khỏi luân hồi sáu nẻo, xa lìa khổ vui, và sanh về cực lạc là được thành Phật. Cho nên chúng ta biết được cái hướng đi của mình. Và cái thứ ba đó, biết trước cái ngày giờ vãng sanh của mình. Thông thường người đời lúc chết á, thì thường là cái chết rất là đau đớn, rất là khổ sở. Quý vị biết là có nhiều người chết nó xin lỗi, nó té đá ra quần á, tại vì cái nghiệp nó hành đau quá, có thể là phẫn tiểu nó ra một lần luôn, đau đớn khổ sở. Ngay cả cái chết mà mình không biết chết cái kiểu nào đó, không biết chết kiểu đứng, kiểu ngồi hay là kiểu nằm, mà là càng khó hơn là biết trước cái giờ mình chết nữa, không khi nào biết được. Chừng nào mà hết thở là mình biết chết thôi, chứ còn mà mình không biết mình chết trước. Đối với người mà biết niệm Phật, biết thiền tọa, biết kinh hành, hành trì cái pháp môn nhị lực này đó, là mình biết trước được cái ngày giờ mình mệnh chung, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là thân của mình á, không có bệnh khổ. Cái thứ ba là chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo. Mình biết trước được có thể là mình chết đứng, mình chết ngồi, mình chết nằm, và mình cần thiết niệm Phật để vãng sanh. Thưa quý vị, nếu mà công phu niệm Phật sâu dày như vậy thì ở hiện tại chúng ta được nhất tâm bất loạn, căn lành sâu dày. Có thể ngay trong cuộc đời này đây, có thể chứng được niệm Phật tam muội. Khi mà chúng ta sanh, chúng ta biết sanh về đâu, và chúng ta sẽ có một hướng đi rất là rõ ràng theo những ý của chúng ta muốn. Thưa quý vị, trong những điều mà chúng tôi nói với quý vị đây đó, là nhiều vị tôn đức đã có, và nhiều Phật tử cũng đã có được trạng thái này, tức là biết trước ngày giờ mình chết, biết trước mình sanh về đâu, và thân tâm của họ rất là an lạc. Thành ra vì vậy hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở lại đây đó, để gửi đến cho đại chúng, những ai đã phát nguyện, những ai đã có cái niềm tin của mình mà thực hành cái pháp môn nhị lực, thì chắc chắn quý vị sẽ có kết quả giống như là kết quả niềm tin như chúng tôi vừa nói với quý vị. Bài pháp kết quả niềm tin hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng